Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, những lần trước chúng tôi giảng về đề tài pháp khí trên tay của các vị Bồ Tát. Chúng tôi đã trình bày cho tất cả quý vị nghe qua rất là nhiều vị Bồ Tát, như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Di Lặc. Hôm nay chúng tôi tiếp theo chương trình, xin được trình bày cho tất cả quý vị nghe một vị Bồ Tát kế tiếp, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí. Xin thưa quý Phật tử, chúng ta cũng từng nghe cái danh hiệu của Bồ Tát Đại Thế Chí, nhưng mà nói rõ về cái công hạnh và cái hình thức trang nghiêm thờ ngài đó thì nhiều khi chúng ta cũng chưa lãnh hội được trọn vẹn ý nghĩa của ngài. Trước hết chúng tôi xin hỏi vị Phật tử, Bồ Tát Đại Thế Chí hờ chung với vị Phật nào? Dạ, Bồ Tát Đại Thế Chí thì chúng ta thấy thờ chung với Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà thì ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát Quan Thế Âm ngồi bên phải, còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì ngồi bên trái. Hai vị Bồ Tát này đại diện thay mặt cho Đức Phật A Di Đà trợ duyên trên con đường giáo hóa. Còn đối với Đức Phật Thích Ca thì chúng ta đã học qua, chúng ta đã biết rồi. Đức Phật Thích Ca có hai vị Bồ Tát nổi tiếng ở hai bên cạnh ngài cũng trợ giúp ngài giáo hóa, đó là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Như vậy chúng ta đã hiểu và đã biết được cái ý nghĩa về cách tôn thờ và những cái hình ảnh cầm trên tay tượng trưng như thế nào rồi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cho tất cả quý vị nghe về cái hình ảnh của Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì chúng ta thấy trên tay của Bồ Tát Quan Thế Âm cầm cái gì, như chúng ta đã học hôm trước. Thì chúng ta thấy trên tay của Bồ Tát Quan Thế Âm cầm cái bình, mà trong bình đó có nước. Nước này được gọi là nước cam lồ, và một cái cành dương liễu để rưới mát cho chúng sinh. Thì qua cái hình ảnh đó chúng ta có thể thấy Bồ Tát Quán Thế Âm giúp Đức Phật A Di Đà về cái việc giáo hóa chúng sinh. Còn đối với Bồ Tát Đại Thế Chí thì như thế nào đây? Ngài có giúp Đức Phật A Di Đà trợ duyên giáo hóa chúng sinh hay không? Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai chúng ta thấy á, trên tay của Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cái gì nè? Ai biết? Rồi, họ quên rồi. Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta quá quen thuộc đi. Còn nói về Bồ Tát Đại Thế Chí thì chúng ta thấy dường như xa lạ với mình. Bởi vì sao quý Phật tử chúng ta thấy Bồ Tát Đại Thế Chí xa lạ với mình? Ai biết được cái chỗ này nè? Bởi vì khi chúng ta đau khổ, chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm hay là chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Đại Thế Chí? Bồ Tát Quan Thế Âm đa tình đa cảm, cho nên chúng ta thích Bồ Tát Quan Thế Âm hơn Bồ Tát Đại Thế Chí. Vì sao khi chúng ta đau khổ chúng ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta không niệm danh hiệu Bồ Tát Đại Thế Chí? Thì như vậy chúng ta phải hiểu được cái hình ảnh mà Bồ Tát Đại Thế Chí cầm một cái biểu tượng ở trên tay, thì chúng ta mới hiểu được cái điều này. Trên tay của Bồ Tát Đại Thế Chí cầm một cái đóa hoa sen. Thì như vậy đóa hoa sen đó tượng trưng điều gì? Thì cái điều này chúng tôi sẽ giảng phần sau cho tất cả quý vị biết. Trước hết chúng tôi muốn nói một cái điều để cho tất cả quý vị thấy rõ được về cái con người của Bồ Tát Đại Thế Chí ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Mà bây giờ muốn hiểu được cái công hạnh của Bồ Tát Đại Thế Chí, chúng tôi xin định nghĩa Đại Thế Chí là gì. Mỗi vị Bồ Tát đều có cái chữ Đại đứng trước. Ví dụ như chúng ta niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, phải không? Thì có cái chữ Đại đó. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả các vị Bồ Tát đều có cái chữ Đại. Chữ Đại này nói lên cái sự to lớn, cái tâm to lớn của các vị Bồ Tát, mà tùy cái tâm nguyện của mỗi vị Bồ Tát khác nhau. Thế là gì? Chí là gì? Thế là cõi đời, chí là ý chí. Như vậy ba chữ Đại Thế Chí Bồ Tát có nghĩa là muốn tu một người nào đó, muốn tu ở trong cõi đời này phải có cái ý chí rất là to lớn. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Thì nói về Bồ Tát Quan Thế Âm là cứu khổ độ sinh, nhưng mà nói về Bồ Tát Đại Thế Chí là nói về cái đạo lực tu hành, nói về cái vấn đề tu hành chứ không nói đến cái vấn đề độ sinh nữa. Vì vậy khi chúng ta đau khổ chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là phải rồi. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài có cái tâm nguyện muốn cứu khổ độ sinh. Còn về cái hình ảnh của Bồ Tát Đại Thế Chí á, là chúng ta nhìn Ngài, chúng ta nương theo Ngài để chúng ta tăng trưởng đạo lực, chúng ta tăng trưởng niềm tin và chúng ta tu được giác ngộ như chư Phật, chư vị Bồ Tát. Vì vậy chúng ta phải biết được cái công hạnh của từng vị Bồ Tát. Như vậy chúng ta thấy nè, Đức Phật A Di Đà thì ngồi ở chính giữa, hai bên một vị là giáo hóa chúng sinh, còn một bên một vị thì giúp cho chúng ta tăng trưởng đạo lực tu hành. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy nè, muốn giáo hóa, muốn độ chúng sinh, trước hết chúng ta phải tu. Đây là một cái điều kiện quan trọng nhất. Nếu như chúng ta phát một cái hạnh nguyện giáo hóa chúng sinh mà trong khi đó chúng ta không tu, cái đạo lực chúng ta chưa vững, nhiều khi chúng ta giáo hóa chúng sinh, chúng ta độ chúng sinh chưa được mà chúng sinh đã độ chúng ta rồi. Quý vị có thấy trường hợp này chưa? Không biết quý vị có thấy chưa, nhưng mà chúng tôi thấy nhiều lắm. Có nhiều vị tu ở hiện diện, cái đạo lực rất là còn yếu, như vậy mà cũng có cái tâm rất là mạnh mẽ, muốn xuống núi để độ chúng sinh. Nhưng mà quý vị thấy đi một thời gian rồi mất tích luôn, không quay trở về được. Bị chúng sinh độ làm sao mà trở về được. Cho nên quý vị thấy nè, chúng ta chưa có đạo lực mà chúng ta muốn độ người thì khó lắm. Cái điều này là một cái điều hết sức là quan trọng. Nên điều kiện quan trọng đầu tiên là chúng ta phải củng cố cái đạo lực, cái công phu tu hành của mình, một cái ý chí hết sức là mạnh mẽ và vững vàng. Khi cái đạo lực, cái công phu, cái ý chí của chúng ta mạnh mẽ vững vàng rồi, lúc đó chúng ta có thể ở bất cứ chỗ nào cũng được. Bởi vì quý vị biết á, chúng sinh nghiệp rất là nặng. Chúng sinh ở trong cái cõi đời này nghiệp nặng lắm. Khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta gần họ mà cái lực của chúng ta không vững thì sẽ bị họ nhận chìm. Giống như một người bác sĩ trị bệnh, một người bác sĩ này phải giỏi. Một người bác sĩ không giỏi, không đủ kinh nghiệm gần gũi những người bệnh nhân, đôi khi, nhiều khi bệnh nhân sẽ lây bệnh. Phải không? Có những người bị bệnh tiêm nhiễm gì đó mà mình không biết cách mình gần họ, họ sẽ lây. Cho nên cái người này phải có một cái trình độ như thế nào đó rồi mới gần gũi những bệnh nhân thì mới không lây bệnh được. Như vậy một người tu cũng vậy, một người tu phải có một cái đạo lực mạnh mẽ rồi mới gia nhập mới đi vào trong cuộc đời, gần gũi những chúng sinh nghiệp nặng, những chúng sinh đang bị dục nhiễm, những chúng sinh đang bị phiền não khổ đau chi phối, thì mình gần họ mình có thể tháo gỡ được những cái đau khổ của họ ra. Còn nếu như cái đạo lực của mình yếu quá, họ sẽ dẫn mình đi, và đi rồi không biết đường trở về. Trong thiền môn ngày xưa có kể một cái câu chuyện, có một vị sư, ông phát nguyện là mỗi ngày quét lá từ sân chùa ra tới chợ, vừa tạo một cái công đức cho quần chúng, mà cũng là một cái nhân duyên để làm gì? Cũng là một cái nhân duyên muốn tiếp cận những người ngoài chợ để nói đạo lý Phật Pháp cho họ nghe. Nhưng mà quý vị biết sau một thời gian, ông ta quét lá từ sân chùa cho tới chợ, có một cái chuyện không may xảy ra trong cuộc đời, là có một cô gái con nhà quan huyện thấy một nhà sư trẻ đẹp ngày nào cũng mang một cái hạnh nguyện quét lá. Cô này đem lòng yêu thương nhà sư ấy, và cuối cùng rồi cái người con gái ấy lôi kéo nhà sư ra khỏi chùa. Và khi biết được cái chuyện này xảy ra, ông quan huyện đó giận lắm và cho người mướn thuê người giết chết cái vị sư ấy và quăng ở trước sân chùa đó. Thì khi mà vị sư ấy đã chết đi rồi, cô gái con của quan quyền sinh ra một đứa con trai. Và khi cô gái này sinh ra một đứa con trai, không thể nào bản thân của cô đủ sức để nuôi được đứa bé đó, bị tiếng đời dèm pha chơi bai, và cuối cùng cô ấy cũng chết luôn. Thì đứa con trai đó được đem giao trong chùa. Thì sư bác, tất nhiên là cái ông sư huynh của cái vị sư đã chết rồi đó, lãnh trách nhiệm nuôi đứa bé đó và đặt tên cho đứa bé đó là Hanh Thị. Thị là chợ, Hanh là tên của cái vị sư đã chết đó. Thì quý vị thấy qua cái vấn đề này, chúng ta phải có một cái kinh nghiệm trên vấn đề giáo hóa chúng sinh, và cũng như kinh nghiệm trên vấn đề tu hành. Mình không đủ lực mà mình gia nhập vào trong cuộc đời, mình cái lực còn yếu lắm, đôi khi bị thế lực bên ngoài lôi kéo, và cuối cùng rồi nhận chìm chúng ta, rớt hồi nào không hay. Đó, chúng ta phải lưu ý điều này. Cho nên cái tinh thần ở đây chúng ta học về Bồ Tát Đại Thế Chí, có nghĩa là học rồi tu trước, rồi sau đó mới giáo hóa chúng sinh. Trong kinh thường nói rằng Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Di Lặc, hai vị đồng phát tâm tu hành một lượt, nhưng mà Đức Phật Thích Ca lại hành Phật trước, trong khi đó Bồ Tát Di Lặc tới ngày nay Ngài chỉ còn là một vị Bồ Tát mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nói rằng Đức Phật Thích Ca nỗ lực tinh tấn tu hành, còn trong khi đó Bồ Tát Di Lặc lo cái phần giáo hóa chúng sinh, gần gũi chúng sinh nhiều hơn. Vì vậy mà Bồ Tát Di Lặc lại hành Phật sau Đức Phật Thích Ca. Đó, chúng ta phải thấy được cái hình ảnh này. Qua cái hình ảnh này rồi thì chúng ta phải nhớ, phải biết rõ mỗi ngày chúng ta phải hạ thủ, phải công phu, phải làm sao cho mình có một cái sức lực từ ở bên trong tâm của mình, rồi sau này chúng ta ở bất cứ nơi nào, dù cái chỗ đó là cái chỗ chúng sinh nghiệp rất là nặng, chúng ta gần họ không bị dục niệm nữa. Quý vị biết ngày xưa chúng tôi tu ở Hiện Diện Trúc Lâm, Hòa Thượng nói cái điều này mà chúng tôi nhớ hoài. Lúc đó thì Hòa Thượng giam nhốt một chỗ không cho đi. Mà quý vị biết nó có một cái điều hết sức là kỳ lạ. Bình thường thì không giam nhốt thì thôi, mà hễ khi đặt ra một cái điều kiện giam nhốt thì tự nhiên trong tư tưởng của mình nó muốn đi. Nó lạ vậy đó. Ngồi một chỗ nó muốn hướng đến một cái chỗ nào đó. Nó diện cớ đủ lý do trơn. Mà Hòa Thượng nói á, khi nào cha mẹ thầy tổ qua đời, hoặc là khi nào thân mình bệnh nặng thì mới rời khỏi cái nội diện đó. Mà ngồi thiền lát cái tự nhiên nó khởi lên cái tư tưởng, không biết trong mình có gì hay không, nó có đau nhức chỗ nào hay không, muốn chắc ăn bảo đảm đi xét nghiệm. Đó là cái lý do bắt đầu nó khởi lên. Mà khi cái lý do nó khởi lên rồi, bắt đầu dẫn mình ngồi đó thân tọa thiền, nhưng mà tâm nó không có thiền gì hết trơn á, cứ mắc đi trị bệnh không à. Cái điều này bây giờ thấy nó ngộ lắm. Nó diện cớ diện lý do trong đầu của mình á. Như vậy quý vị thấy nè, với cái nhìn kinh nghiệm của Hòa Thượng thấy, Nếu như không củng cố đạo lực, không củng cố công phu tu hành mà chúng ta đi ra bên ngoài thì nó dễ bị bởi vì dục nhiễm lắm. Đó, ngày xưa có một vị thiền sư nuôi một chú tiểu ở trên núi á. Quý vị biết nuôi từ nhỏ cho tới lớn gần 20 năm trời không có chuyện gì xảy ra. Mà với chú tiểu này á, là do một cái người nào đó sinh ra rồi không có nuôi, đem quăng ở trong chùa. Thì cái vị hòa thượng đó mới lụm đem về nuôi. Thì chú bé rất là trắng trẻo đẹp trai và tinh tấn tu hành lắm. Một hôm nọ hòa thượng sai chú tiểu đi xuống núi có công việc gì đó. Kể từ lúc hòa thượng sai chú tiểu đi xuống núi rồi, về chú tiểu thơ thẩn, không làm ăn gì được nữa trơn, suốt ngày cứ trùm mền đó. Nó lạ lùng vậy đó. Thì một hôm nọ hòa thượng mới sai đi ra ngoài suối gánh nước, bởi vì ở trên núi mà. Thì chú tiểu đi ra ngoài dòng nước, nhìn xuống dưới nước thấy có cô gái. Người ơi, gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Đó, rồi chết gục ở tại bãi, tại cái dòng suối đó luôn. Thì ông hòa thượng cũng chờ, ông ngồi thấy ông đợi gánh con gánh nước mà sau 2-3 tiếng đồng hồ mà không thấy vô. Té ra ông sư này ông ra đây ông tâm sự với cái bóng đó, cái bóng hình ảnh mà kể từ lúc xuống núi á, gặp một cái người nào đó ở ngoài chợ bây giờ đem về tới chùa. Nói chuyện hoài mình vậy đó. Thì quý vị thấy đây là một cái trường hợp rất là nguy hiểm của những người mới tu hành là vậy đó. Cho nên quý vị hòa thượng ta kinh nghiệm á, người ta hay giữ kỹ đệ tử là lý do như vậy. Đó là để nói cho tất cả quý vị biết hiểu được cái ý này. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về cái ý nghĩa cho tất cả quý vị thấy Bồ Tát Đại Thế Chí, cái tinh thần của các ngài tu hành mà biểu hiện được cái lực ra bên ngoài để giúp chúng ta có một cái niềm tin. Ở trong cõi đời này, nếu như chúng ta không có ý chí, xin thưa quý vị, tu không thể nào đắc đạo được đâu. Bởi vì cái cõi đời này là cái cõi ngũ dục. Cõi ngũ dục là gì? Ngũ dục là cái cõi bị năm cái thứ dục lạc của thế gian nó chi phối con người. Mặc dù chúng ta phát tâm rất là mạnh mẽ, chúng ta phát tâm tu hành rất là mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta không thắng được cái nghiệp lực bị ngũ dục chi phối. Quý vị biết có nhiều chú tiểu còn nhỏ tuổi, con của ai không biết, giật ngược giật xuôi, nhất định đòi cha mẹ cho được vô trong chùa tu. Thì thấy quá hay, phải không? Còn nhỏ tuổi mà còn biết xin tu vậy thì rất là trân trọng được cái tâm nguyện này. Nhưng mà xin thưa quý vị, mới có 9-10 tuổi mà vô trong chùa khuya 3 giờ thức dậy, làm sao thức dậy cho nổi. Trời ơi, mình người lớn đây mà 3 giờ thức dậy còn ngáp lên ngáp xuống. Quý vị vô chùa ở thì sẽ biết. Quý vị mà ở mình để đồng hồ 3 giờ reo hả? Reo nghe phiền não muốn chết luôn đó. Thiệt á, chứ đừng có tưởng nghe tiếng chuông phiền não nhẹ đâu nha. Nó ấn tượng ghê gớm lắm. Nghe tiếng chuông phiền não nặng nề lắm, chứ không phải là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Thì mấy thầy cũng thương, thấy con người ta nhỏ vô tu cũng phải đúng giờ thức dậy chứ sao giờ, đâu thể là nằm thẳng cẳng tới sáng. Mấy ông thầy lớn phải lớn dựng cái lưng mấy chú tiểu lên, mà quý vị biết dựng lên rồi nó cũng ẻo xuống. Quý vị muốn vô đây thấy nó cười lắm. Nó quẻo đầu, không cách nào mà ngồi được trơn. Không cách nào mà ngồi vững được hết. Nhưng mà xin thưa quý vị một điều này nè, nó thật quý vị nha. Bữa nào mà tuyên bố đi lên trên Đà Lạt thăm hòa thượng á, 2 giờ thức dậy hết trơn. Nó có một cái lực gì kỳ lạ. Hay là nói đi tắm biển Vũng Tàu á, cũng phải chí lắm. Thì chúng ta thấy nè, bình thường thì thức dậy ngồi thiền không nổi, nhưng mà khi nghe nói đi đâu đó chơi, tự nhiên trong lòng nó có một cái lực gì kỳ lạ. Thế vậy xét ra ngay nơi con người của chúng ta, quý vị để ý nè, mình nói tôi không tu nổi, tôi không làm nổi, thì tự vì mình, cái ý chí của mình nó yếu đuối quá đi. Cái ý chí của mình nó không đủ, không đủ cái năng lực cho mình vươn lên. Ai cũng có ý chí hết. Ai cũng có một cái sức mạnh, một cái tiềm năng. Cái tiềm năng này nó ẩn ở trong con người của chúng ta vĩ đại lắm. Nhưng mà bởi vì chúng ta sống theo cái thói quen của cuộc đời, Chúng ta sống theo cái thói quen của cuộc đời rồi á, chúng ta chiều uống theo cái thói quen đó, cho nên chúng ta không thể nào vượt qua được những cái thói quen. Vì vậy bây giờ chúng ta phải khẳng định cái mục đích của mình và vượt qua cái thói quen. Khi nào ngồi thiền đau quá ha, đau quá, nếu như quý vị ngồi mình nó dễ lừa gạt mình lắm. Tu là tu ở tâm chứ đâu phải tu ở thân, phải không? Hành Phật là tâm hành Phật, chứ cái thân này làm sao hành Phật được. Lý luận kiểu một chút vậy là xả ra ngủ liền ha. Đó. Rồi mà quý vị mà ăn chay làm sao nè? Chúng tôi nói quý vị ăn chay nè, ăn chay mà phát nguyện ăn chay hăng bãi, ăn mất có nửa tháng cái lý luận sao? Nó trời đất ơi, mấy con trâu mấy con bò ăn chay suốt cuộc đời có hành Phật được đâu. Thôi bắt đầu ha. Đó, lý luận do mình thèm quá mình mới lý luận vậy chứ. Rồi nói không biết có suy dinh dưỡng không đây nữa. Đó. Rồi nó mình học kinh mình từng thấy Đức Phật cũng đâu có ăn chay. Đức Phật ôm mình bác đi khất thực, người ta cho gì ăn nấy, cho thịt ăn thịt, cho cá ăn cá, thôi ngày mai mua cá mua thịt ăn. Đó là quý vị biết niệm khi nó không có đủ sức để vượt qua. À, khi mình yếu đuối rồi cái tư tưởng của mình nó nảy sinh ra cả tâm cả ngàn cái ý ở trong đó, nó lừa gạt mình một cách ghê gớm. À, quý vị chưa từng nhập thất với chúng tôi từng nhập thất rồi. À, kinh nghiệm cái điều này ghê gớm lắm. Mà tưởng vô trong tới nơi, xin thưa quý vị không có hành Phật đâu. Vô trong đó mà nếu như cái người nào chưa đủ lực là không thể nào hạ thủ công phu nổi. À, khi mình ở chung một cái tập thể, một cái đại chúng, nhờ cái năng lực của tập thể, của đại chúng có thể giúp cho mình củng cố được cái sức mạnh để mình vươn lên. Nhưng mà xin thưa quý vị, ở một mình rất là khó. Đó, nó gạt mình dài dài. Nhưng mà thật sự ra bởi vì cái tư tưởng của mình nó gạt. Chúng ta nhớ nè, cái tư tưởng của mình nó gạt mình, chứ không phải là mình không đủ sức tu. À, mình dư sức. Chúng tôi kể một cái chuyện này để cho tất cả quý vị thấy dư sức nè. Hồi trước năm giải phóng á, có một cái ông già nọ, ông bị bệnh nằm liệt giường suốt 20 năm, ăn một chỗ, nằm một chỗ, tiêu tiểu một chỗ. Như vậy mà quý vị biết, hôm đó trên trời thả trái bom một cái ình gần nhà ông. Ông ngồi dậy một cái rột, đứng dậy ôm cái chậu bông chạy một cái rẹt, chạy te te luôn. Ông quý vị thấy, bình thường thì nằm chỗ, có người phục vụ cơm nước, tắm rửa, khỏe quá. Bữa nay nghe trái bom nổ trái ình sợ thêm trái nữa tôi mạng. Cho nên cái động lực nào không biết, đứng dậy một cái rột liền. Mà tưởng chạy không còn ôm cái chậu bông nữa chứ. Té ra cái chậu bông ông giấu vàng ở trong đó, không ôm đi nó uổng. Lỡ nó nổ banh cái chậu bông đó thì không biết mốt tìm đâu được. Quý vị thấy nè, bình thường á thì ổng dậy không nổi, không đi được. Nhưng mà nghe trái bom nổ, ổng chạy không mà ổng còn bưng cái chậu bông nữa thì quá dư sức rồi. À, như vậy quý vị đừng có tin, đừng có tin mấy cái người mà trùm mền nó nói tôi nóng lạnh tôi nhức đầu nha. À, đi không nổi đó là làm eo á. Cái kiểu mà chúng tôi thấy bệnh nhõng nhẽo ở trong chùa này cũng nhiều lắm. Bởi vì sao, hôm trước chúng tôi hỏi một cái vị sư kia mà lúc chúng tôi tu ở trên Đà Lạt á, cái bữa đó thấy ông ngồi thiền, nói ủa sao bữa nay không ngồi thiền vậy, ông nó bị cảm dò. Có cái vụ cảm dò nữa, cảm cái dò, cái dò mà cũng bị cảm nữa. À, cảm cái dò đi không được rồi phải nằm đó. À, nằm đó có người quan tâm. Bởi vì quý vị biết đi tu là xa quê hương, xa nhà, không cha không mẹ, không anh em gì á, không ai tình cảm vậy. Cái khi nào mình bệnh á, cái tự nhiên có người đến hỏi thăm, nó bệnh sao, đau chỗ nào, ăn cháo được không, tôi nấu cháo cho, cạo gió tôi cạo gió cho, hay là tôi nấu nồi nước xong giặt đồ. Trời ơi nghe nó mát mắt hả, cứ bệnh hoài à. Vậy đó, bệnh có người sang sóc, không bệnh ai sang sóc hết trơn. Thì đó quý vị thấy đây, đấy là những cái tâm mà nó lừa gạt mình. À, nó lừa gạt mình hoài hoài vậy đó. Cho nên hồi đó hòa thượng nói khi nào bệnh hòa thượng kéo chân lên ngồi thiền. À, như vậy để củng cố cái đạo lực mình, đừng có để nó lừa gạt mình. Quý vị có đọc cái câu chuyện ở trong Gia Thoại Nhà Thiền, quý vị thấy á, hai thầy trò thiền sư Cảnh Hư và Mãn Không đi hành cước, có nghĩa là đi du phương hành đạo quá đạo á. Ông thầy thì ông đi không, Trong khi đó ông đệ tử thì mang một cái bao hành lý trên vai, đi đường xa nắng gắt mệt mỏi. Ông đệ tử ông mới kêu thầy ngồi nghỉ, nghỉ chút cho khỏe chân rồi đi. Mà ông thầy ông không chịu nghỉ, ông cứ đi hoài. Ông đệ tử ông nằm dạ luôn tại chỗ. Ông nói thầy cứ đi đi, con ngồi ở đây nó mệt quá rồi sao đi cho nổi nữa. Thì ông thầy mới nói thôi kệ, ráng đi con, ráng đi chút nữa đi con. Thì ông đệ tử cũng ráng cố gắng gượng gạo, mà nó quể quải dữ lắm à, cũng ráng gượng gạo mang cái bao hành lý trên vai đi, đi tới cái quán nước nọ. Quý vị biết cái ông thầy, ông sư phụ, ông mới vô trong quán nước. Tưởng đâu, tưởng vô quán nước kêu nước uống rồi nghỉ mệt, không ngờ vô trong quán nước thấy có cô gái đẹp. Ông nhảy đến ôm cô gái, ôm cô gái, cô gái hoảng hốt la làng lên. Ông cha ở phía sau nhà nghe con gái mình la làng, lấy gậy ra thấy ông hòa thượng. Ông hòa thượng gì sàm sỡ phụ nữ. Cho nên quý vị biết ông chủ quán ông định đập cái ông hòa thượng này, nhưng mà xin thưa quý vị, ông đâu có ngu để cho đập. Ông bỏ ông chạy, ông chủ động trước rồi ông bỏ ông chạy. Ông chạy, ông đệ tử quải cái bao hành lý chạy theo luôn. Mà hai ông thầy trò này đi lội núi quen rồi, cho nên ông chủ quán ông rượt theo không kịp nha. Chạy bán sống bán chết, chạy đến một cái chỗ không còn người, ông mới đứng lại. Khi mà ông thầy ông đứng lại, ông quay qua thấy ông đệ tử cũng mang cái bao hành lý hớt ha hớt hải chạy theo sau đuôi. Ông mới hỏi, nãy giờ ngươi vác cái bao hành lý ngươi chạy theo ta, ngươi có mệt không? Ông đệ tử nói, con nào dám mệt, mệt là tôi mạng. Thì bây giờ thấy nè, lúc trước á, trước khi mà đến quán nước á, thì ông đệ tử ông đi hết nổi rồi, ông mệt quá. Kể từ khi mà ông sư phụ ông mới nghĩ ra một cái cách, một cái nghệ thuật để giúp cho cái ông đệ tử này không còn biết mệt nữa. Cho nên ông mới phương tiện ông nhảy đến mới ôm cô gái trong quán. Đó là cái phương tiện thôi, cái nghệ thuật mà. Ông hòa thượng này ông trí tuệ hết sức vậy đó. À, rồi ông mới nghĩ là thế nào người ta cũng đánh, người ta đập, người ta đuổi mình, mà đuổi thì phải chạy, mình chạy ông đệ tử cũng phải chạy theo, phải không? Đó, mà chạy bán sống bán chết không biết mệt. Thì đây là một cái điều quý vị để ý, con người của chúng ta nó có một cái lực rất là phi thường, phải vậy không? À, quý vị mà muốn mệt thì nó sẽ mệt, mà nó sẽ mệt suốt cả cuộc đời. À, rồi bây giờ mình thấy mình không mệt gì trơn thì nó sẽ không mệt, quý vị đi, phải không? À, nên có nhiều người quý vị hay đau bệnh ít mà nó trở thành đau bệnh nhiều, bởi vì cái tâm của mình nó hướng đến cái chỗ đau bệnh. À, còn nếu như mình thấy thân này là giả, là không thật, mặc dù mình đang đau bệnh đây, nhưng mà quý vị thấy nó không có mệt, không có đau. À, cho nên người tu có một cái lực nhìn được cái thân này, mặc dù thân này bệnh nhưng mà tâm nó không có bệnh. À, chúng ta phải nhìn thấy rõ được cái chỗ này mà ứng dụng được cái chỗ này, đem ra áp dụng ngay cái bản thân của mình. Quý vị thấy rõ được cái điều này rồi thì chúng ta thấy mình có một cái lực rất là mạnh. Và chúng ta ở hoàn cảnh nào, ở ngoài đời hay là ở trong đạo, bất cứ cái chỗ nào chúng ta cũng có thể tu tiến được. Còn nếu như chúng ta không thấy được cái chỗ này, xin thưa quý vị, quý vị tưởng vô trong chùa tu mau hành Phật, không có mau hành Phật đâu. Mình vô trong chùa mà làm biến thì cũng không thể nào được. Đó. Nếu như chúng ta ở ngoài đời mà chúng ta có một cái lực mạnh, chúng ta lập được cái ý chí, à, thì ở ngoài đời trong đạo gì nó cũng giống như nhau mà thôi. À, ở đây quý vị thấy nè, nếu như mình nói cho mình là phụ nữ là cái phái gọi là yếu đuối, à, thân này đồng ý nó có nam có nữ, nhưng mà cái tâm á, nó không có nam không có nữ. À, cho nên ngày xưa Đức Phật gọi đệ tử của Đức Phật là trượng phu. Trượng phu không phải là chỉ cho người đàn ông, mà trượng phu chỉ cho cái người có cái ý chí mãnh liệt. À, người có một cái ý chí mãnh liệt đó được gọi là trượng phu, dù nam hay nữ. Vì vậy biết hôm trước năm 1992 chúng tôi ngồi thiền ở tại cái chánh điện này lúc 7 giờ tối. Cái tự nhiên nhìn qua cái phía khu thiền thất ở tuốt dưới suối thấy phát quả cháy, cháy nhà. Mình biết là cái khu am thất của mấy sư cô bị cháy. Mới vừa kéo chân lên ngồi thiền mà nghe cháy nhà, cho nên chúng tôi mới xả thiền ra để chạy qua bên đó cứu. Mà biết quý vị biết từ đây mà chạy qua tuốt tới bên đó nó xa lắm chứ không phải gần. Mà lúc đó ban đêm trời nó tối, năm đó nó chưa có điện nữa. Quý vị biết khi mà chạy bay qua cái hàng rào hường chiếu á, nó cao hơn 1 mét vậy nè, nó cao 1 mét mấy, gần 2 mét vậy đó. Mà không biết lúc đó ban đêm biết làm sao mà Vinh để chúng tôi cứ phóng qua hàng rào. Sáng hôm sau nhìn lại, trời ơi, bây giờ bình thường bắt mình phóng qua không được, mà lúc đó không biết có cái lực gì đó tự nhiên phóng qua cái hàng rào một cách dễ ợt. Tại vì bên kia có nhà trái, cho nên như bên kia không có nhà trái chắc phóng qua không nổi đó. Thì quý vị thấy kinh nghiệm từ một cái điều này, chúng ta thấy con người của mình nó có một sức rất là lạ lùng như vậy đó. Đó là ý chí. Nhờ ý chí mà chư Phật, chư vị Bồ Tát tu mới thành Phật được. Không có ý chí quý vị sẽ dễ bị ngũ dục cám dỗ ở trong cuộc đời. Bây giờ chúng tôi sẽ nói nè, quý vị thấy dùng ý chí để vượt qua ngũ dục và bát phong. Ngũ dục là gì? Là tài, sắc, danh, thực, thì. Năm cái món này nó chi phối con người ta. Dù cho có học thức, dù cho có địa vị, vẫn bị năm cái món này nó chi phối. Rồi bát phong là gì? Bát phong là 8 cái ngọn gió: lợi, si, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Có nghĩa là những cái tiếng khen, những cái tiếng chê, những tiếng mà người ta dèm pha, người ta phỉ nhổ mình, hoặc là nó đưa đến mình những cái bất an, những cái không may. Đó là gọi là bát phong. Khi bát phong, ngũ dục nó đến với chúng ta phải làm sao đây? Đó là một cái điều mà chúng ta phải dùng cái con mắt trí tuệ để chúng ta nhìn. Nếu như chúng ta không nhìn được bằng cái con mắt trí tuệ, thì xin thưa quý vị, chúng ta sẽ bị nó nhận chìm ngay tức khắc. Cái điều này chúng ta cần phải lưu ý. Nhất là quý vị đang ở ngoài đời, đang ở ngoài đời, tất nhiên là chúng ta đang sống chung với ngũ dục. Chúng ta không thể nào tách rời ngũ dục ra được. Mà bây giờ làm sao chúng ta đang sống chung ngũ dục mà chúng ta không bị nó nhận chìm? Đấy là một cái bí quyết để chúng ta sống tu ở trong cuộc đời này. Đó, quý vị thấy nè, một người người ta chế ra thuốc độc, thấy không? Nhưng mà người ta đâu có để thuốc độc nhiễm vào trong tay, trong cơ thể của họ, để rồi thuốc độc nó giết chết người ta. Như vậy muốn đừng có để thuốc độc tiêm nhiễm vào trong cơ thể cái người chế ra thuốc độc, thì cái người này phải có một cái sự khôn ngoan, nói ở trong nhà Phật gọi là trí tuệ. Có phải vậy không nè? Đó, thì những cái hình ảnh mà chúng tôi nêu ra, một cái câu chuyện khi giảng chúng tôi hay nói kể cho Phật tử nghe. Một hôm nọ con lươn và con cá rô bơi lội đi chơi. Con lươn nó dụ dỗ con cá rô, nói anh ơi, cái chỗ này người ta đãi tiệc hấp dẫn lắm, anh đến đây với tôi. Con cá rô nghe đãi tiệc hấp dẫn cho nên khoái chí đi theo con lươn. Đi tới cái chỗ đó, người ta đặt một cái đó đó, tất nhiên là cái đồ mà người ta để người ta bắt cá bắt lươn. Thì đến nơi rồi cái anh cá rô ảnh ngần ngại, anh không dám chui vô. Anh lương anh ơi, anh vô đây với tôi, trong đây toàn là món ăn hấp dẫn không à, cao lương mỹ vị, muốn cái gì cũng có hết trơn. Anh ngại ha, anh coi tôi biểu diễn nè. Cái anh lương anh chui vô trong đó, rồi anh chui ra cho anh cá rô thấy, an tâm không có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu anh cá rô cũng chui giống như anh lương ha, chui vô. Nhưng mà xin thưa quý vị, cá rô gai góc di giải không à, chui vô được, tới chừng chui ra nó dướng ba cái di giải, nó dướng lại chui ra không được. Ở trong đó nó tức quá, nó chửi rủa ông lương quá sức tưởng tượng. Cái anh lương anh ở ngoài đây anh khoái chí, anh cười te tét, anh cười đến đổi mà bụp hai con mắt luôn. Cho nên ta gọi là mắt lương á. Nhưng mà quý vị biết cá rô ở trong đó nó tức mà nó khóc, khóc đến đổi. Quý vị nhìn mắt cá rô làm sao nó đỏ hoe à. Cá rô bị ngũ dục cám dỗ. Chúng ta đừng bao giờ để bị ngũ dục cám dỗ giống như con cá rô. Đó, cuộc đời là như vậy, toàn là những cái hấp dẫn nó hiện ra trước mắt của chúng ta. Vì nhiều khi á, quý vị biết á, Thiền sư Triệu Châu nói rằng mình biết mà vẫn cố phạm. Mình biết cái điều đó là sai, nó làm cho mình ô nhiễm, nhưng mà cái nghiệp lực của mình á, nó kỳ lắm. Nghiệp lực hay là tập khí, quý vị có biết nghiệp lực và tập khí không? Nghiệp lực và tập khí là gì? Ví dụ như có mấy sư cô đi tu rồi cạo cái đầu trọc lóc rồi, như vậy mà đi ra ngoài chợ thấy chỗ người ta bán gương bán lượng cũng nhìn cái không có mua mà cũng nhìn, nhìn nó đẹp hay xấu. Có lần chúng tôi đi về miền Tây giảng á, đi qua cái cánh đồng đó thấy mấy cái người mà họ chài cá đó, không biết mắc cái gì mình đã tu ăn chay rồi, thấy người ta chài cá cũng đứng lại nhìn coi nhiều hay ít. Đó là tập khí, cái thói quen của mình đó, cái kỳ cục vậy đó. Đó là bây giờ cái nghiệp lực ha. Rồi thôi mình tu cái việc tu đi, cái chuyện đó của người ta về đời, mắc cái gì mà phải đứng nhìn cái. Vì như vậy quý vị thấy nếu cho mình không tu là hắn không nổi cái chuyện đó đâu. Đức Phật và ngài A Nan đi trên đường, Đức Phật nói đi nhanh A Nan, đi nhanh A Nan, coi chừng nó rắn độc nó cắn chết. Ngài A Nan nhìn đâu thấy rắn độc đâu, mà Đức Phật nói rắn độc, nhìn giáo giác không thấy rắn độc. Như vậy mà Đức Phật nói đi nhanh coi chừng rắn độc cắn chết. Ba bốn người làm ruộng nghe nó Đức Phật nói rắn độc, cho nên muốn biết rắn độc là gì. Mấy người ngoài đời người ta đâu có sợ rắn độc, rắn độc người ta đập chết, thấy không? Thì khi mà Đức Phật đi qua rồi á, ba bốn người làm ruộng này mới đi đến xem cái con rắn độc nó như thế nào. Đó, đến nhìn không thấy con rắn độc nào hết, mà thấy con cục vàng nằm ở đó. Mấy ông này nói trời đúng là Phật và Đức Phật, đệ tử Phật ngu ơi là ngu, tôi chưa từng thấy ai ngu như mấy người tu này á, vàng mà nói là rắn độc. Đó, mấy người này mừng húm lụm cái cục vàng. Lụm cái cục vàng, nhưng mà quý vị biết cục vàng thì nhỏ, mà ba bốn người thì phải chia ra, chứ không thể một người mà hưởng được. Lụm một cái cục vàng vậy cái mừng quá, mới thôi bây giờ mình phải ăn mừng được cái cục vàng, thì cử người đi mua rượu, để rượu thịt để về mà nhậu một chầu. Thì quý vị biết cái anh này anh cầm chai đi mua rượu, anh mới nghĩ cái cục vàng này mà chia ra làm ba thì mình chỉ được có một phần, nó ít quá. Mình phải làm sao chiếm đoạt hết cái cục vàng này, dễ ở thôi, không có gì khó ở trên. Mua thuốc độc bỏ vô rượu, đem về cho hai ba đứa nó còn ở lại, nó uống nó tôi mạng hết, mình sẽ hưởng được chứ có gì đâu, thấy không? Hai cái anh ở nhà cũng nghĩ y chang vậy, cho cái thằng đi mua rượu này nó chết để mình hưởng cái phần vàng này. Thì cái anh mua rượu, anh mới về tới cửa, hai cái anh ở nhà cầm gậy nện đầu cái chết tư tại chỗ. Bà chủ động trước rồi. Thì cái anh mà mua rượu chết xong rồi, hai anh còn lại khoái chí quá, đem rượu ra nóc hết, nóc chưa hết chai rượu ngã lăn ra chết luôn. Đó là ngũ dục giết chết con người ta đó quý vị, thấy không? Cái cặp mắt của Đức Phật nhìn thấy là gì? Đó là rắn độc. Con mắt và mình mừng quá sức tưởng tượng, cho nên con người ở trên cõi đời này quý vị thấy bị ngũ dục nó giết chết không biết bao nhiêu người đó, bao nhiêu người khổ đau là bị cái thứ ngũ dục đó đó. Nói như vậy thì sao? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta sống lên cuộc đời này rồi chúng ta chờ ngày chết? Quý vị biết chúng ta thấy nè, Đức Phật dạy mình á, sống ở trong cuộc đời này nhìn cuộc đời bằng con mắt trí huệ, giống như người đi trong đêm đen mà có cái ánh đèn. Thì cái người này không bị đụng và không bị rớt xuống hầm. Người không có trí tuệ đi trong đêm đen nhất định là sẽ bị đụng cột, đụng bàn, đụng ghế, hay là bị rớt xuống một cái chỗ nào đó. Người đi trong đêm đen mà không có đèn là tượng trưng cho cái người si mê. Những người si mê trước sau gì cũng bị rớt và bị đụng. Cho nên quý vị thấy bước ra xã hội đụng nhiều không? Dù ban ngày mặt trời sáng chon mà vẫn đụng như thường. Quý vị để ý cái điều này nha. Vì ngũ dục nó hấp dẫn quá, nó làm cho con người ta mê muội nó, rồi từ đó xảy ra không biết bao nhiêu cái sự tranh chấp. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần phát cái ý chí mạnh mẽ lên và dùng cái con mắt trí tuệ nhìn đời, nhìn ngũ dục, thì chúng ta sẽ vượt qua nó một cách rất là dễ dàng. Đó là quý vị thấy các Bồ Tát, chư vị Phật, các ngài dùng được cái con mắt trí tuệ và vượt qua trên con đường tu của các ngài, tiến đến cái chỗ giác ngộ hành Phật. Còn riêng chúng ta tu nó ì ạch quá, có lúc thì phát tâm hành Phật tới nơi, thấy không? Nhưng mà quý vị thấy có lúc bị ngã gục tại chỗ. Quý vị có ai ngã gục tại chỗ chưa? Có rất là nhiều người tu bị ngã gục. Quý vị đừng tưởng ai tu cũng giác ngộ thành Phật như nhau được hết đâu. Quý vị thấy ví dụ như ở trong thiền viện này á, thì Hòa Thượng đặt ra một cái hành quy, một cái đường lối rất là rõ ràng. Người tu phải sống đúng với cái hành quy, cái lề lối của thiền viện đặt ra. Thì cũng nhờ cái hành quy, cái lề lối đó mà cũng có thể trợ giúp một phần nào cho những người tu đi trên cái con đường giác ngộ này không bị sa ngã. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu như đặt một cái trường hợp ở chỗ khác, không có hành quy, không có một cái đường lối gì hết, thì thử hỏi cái người này có đủ sức đứng vững ở trên con đường tu hay không? Cái điều này còn đợi thời gian trả lời. Còn mới phát tâm thì chưa bảo đảm lắm đâu. Cho nên chúng ta cần phải có một cái ý chí mạnh mẽ, nhìn bằng trí tuệ, thấy ngũ dục là tai họa, là gốc của khổ đau, thì chúng ta mới xem nhẹ nó và chúng ta mới đi trên cái con đường giác ngộ một cách rất là dễ dàng. Đó là cái ý chí của Bồ Tát Đại Thế Chí, nhưng mà cũng nói là ý chí của mỗi người chúng ta. Đó là cái phần mà chúng tôi nói về cái ý chí. Nhưng mà bây giờ bước qua một cái lãnh vực kế, là nói về cái hình ảnh hoa sen cầm ở trên tay của Bồ Tát Đại Thế Chí. Tất cả các vị Bồ Tát đều có một cái hình ảnh, một cái biểu tượng cầm ở trên tay. Như hôm nào đó chúng tôi nói Bồ Tát Di Lặc thì chúng ta thấy có 5-6 đứa bé bu bám ở trên tay, là tượng trưng cho là gì? Là ngũ dục bu bám. Rồi Bồ Tát Địa Tạng thì cầm cái cây kiếm và cái hòn ngọc, phải không? Bồ Tát Quán Thế Âm thì cầm cái bình thanh tịnh và nhành dương liễu, vân vân. Mỗi vị Bồ Tát đều có một cái hình ảnh, một cái vật cầm trên tay. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe qua cái hình ảnh hoa sen cầm ở trên tay của Bồ Tát Đại Thế Chí đây. Hoa sen đây tượng trưng cho cái sự thanh tịnh. Ở trong cái cõi đời này là cõi đời ngũ dục. Đức Phật thấy cõi đời ngũ dục là bất tịnh, là ô uế, là không được trong sạch. Tuy cái cõi đời này bất tịnh, là ô uế, là không được trong sạch, nhưng mà quý vị thấy ở trong cái chỗ không được trong sạch đó vẫn có thể nở được một đóa hoa sen. Như vậy đó hoa sen là tượng trưng cho cái gì? Mà cõi đời ngũ dục này là tượng trưng cho cái gì? Bởi vì chúng ta thấy nè, cái hoa sen nó mọc từ đâu? Hoa sen nó mọc từ bùn. Bùn là dơ hay sạch? Bùn là dơ. Tuy bùn là dơ nhưng mà nở lên một cái đóa hoa sen thơm ngát. Tuy cái cõi đời này là cõi đời ngũ dục bất tịnh, không được trong sạch, nhưng mà vẫn nở một cái đóa hoa giác ngộ, một cái đóa hoa thanh tịnh ở ngay nơi tâm con người của mình. Vậy nếu như chúng ta đủ lực, đủ ý chí tu hành thì chúng ta sẽ có một cái đóa hoa sen giác ngộ nở ra ở trong ngay con người của chúng ta. Vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng Bồ Tát Đại Thế Chí ngài cầm cái cành hoa sen đó là cái cành hoa sen của Bồ Tát, cầm cành hoa sen đó để nói cho tất cả chúng ta biết ở ngay nơi con người của mình ai cũng có một cái tâm thanh tịnh. Nó sẵn có cái tâm thanh tịnh đó đó, mặc dù mình mang cái thân này là cái thân bất tịnh. Bây giờ xin hỏi đại chúng nè, cái thân này nó là trong sạch hay nó bất tịnh? Bây giờ nếu như mà mình ở dơ 3 ngày thì nó thơm hay hôi? Cái chuyện mà mình thấy sáng mình không rửa mặt, không đánh răng là mình cũng không muốn gần người rồi đó. Mình thấy nhiêu đó là biết rồi, nó là không được trong sạch. Rõ ràng thực tế, quý vị lên bàn ăn mà thấy ai rớt, ai nấu ăn mà để vài sợi tóc vô trong cái bát canh thì mình nghĩ mình thấy gớm không? Thấy nó tóc ở trên đầu mình thì chảy chuốt, uốn éo thế này thế kia, nó đẹp tuyệt vời vậy đó. Nhưng mà rớt vô canh rồi thì nó không còn đẹp nữa đâu. Mà lỡ mình ngồi ăn mà ai mà văng cái hàm răng dởm vô nữa là chết. Thấy không? Răng ở trong mình á, ở trong miệng mình á, ngậm từ ngày này qua ngày kia nó đẹp tuyệt vời á. Không đẹp làm sao, mỗi sáng mà đánh răng mà gỡ cái hàm răng dởm ra rồi chảy chuốt rồi chiêm ngưỡng nó chứ. Nhìn nó coi nó như thế nào. Quả thật là nó đẹp mà. Nhưng mà rớt vô canh rồi là hết đẹp. không? Đó là vậy. Như vậy rõ, chứng tỏ rằng á, là cái thân này là cái thân bất tịnh, là không được trong sạch. Cái thân bất tịnh không được trong sạch. Nhưng mà ở ngay cái thân bất tịnh không được trong sạch này, nó có cái tâm thanh tịnh. Vậy làm sao chúng ta khám phá ra cái tâm thanh tịnh này đây? Đó là một cái vấn đề quan trọng. Cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta khám phá ra được cái tâm thanh tịnh nó ở ngay nơi cái thân bất tịnh này. Đây là một cái điều quan trọng nhất của cái vấn đề tu hành. Thôi bây giờ chúng tôi xin kể một cái câu chuyện này để cho tất cả quý vị thấy được cái ý nghĩa ngay ở cái thân bất tịnh nó sẽ có được cái tâm thanh tịnh đây. Một vị hòa thượng tu ở một cái ngôi chùa Kim Sơn tại Trung Quốc vào thế kỷ 20. Ông hòa thượng này có rất là nhiều cái công hạnh đặc biệt từ cuộc sống cho đến vấn đề tu hành. Vì vậy mọi người tôn ông ta là Phật sống chùa Kim Sơn. Thì như chúng ta biết nè, nếu như tôn một người nào đó là Phật sống, tất nhiên cái người đó phải có những cái công hạnh đặc biệt. Và dù cho những cái chuyện gì chung quanh xảy ra với bản thân của vị ấy, vị ấy lúc nào cũng từ bi và hỷ xả, không cố chấp và không phiền não. Quý vị thấy có phải vậy không? Nếu như một người hay buồn, hay giận, hay phiền não thì có được gọi là Phật sống hay không? Thì chắc có lẽ là không thể gọi là Phật sống được. Vị hòa thượng tu ở chùa Kim Sơn thấy có một bà Phật tử thường hay đi chùa. Bà Phật tử này có hàng con bất hiếu. Bà đến bà kể với hòa thượng: thưa thầy, con nói thiệt với thầy, có một nỗi khổ trong lòng. Ngày nào con đi chùa thì con cảm thấy vui, bởi vì con đến chùa con thấy bạn đạo, thấy quý thầy, ai cũng hiện ra cái tướng giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà mỗi khi con về nhà, con thấy địa ngục trần gian nó hiện ra. Cái thằng con của con nó bất hiếu quá, không cách nào dạy được. Nó phá hết tất cả tài sản bao nhiêu con gầy dựng, rồi thậm chí nó làm liên lụy đến bản thân con. Nó mượn nợ người ta đến đây, người ta đòi. Rồi thậm chí quý vị biết người ta còn bắt tống giam nó vô trong chỗ tù tội. Xin thầy quan hỷ một phen đến nhà con, dùng đạo lý chuyển hóa được cái nội tâm của đứa con con. Con xin đội ơn vạn lần đối với thầy. Thì bị được bà Phật tử này tha thiết cầu thỉnh, cho nên Phật sống chùa Kim Sơn liền xuống núi đến nhà bà Phật tử ấy. Quý vị biết rồi, những người mà không biết tu hành thường thì không thích nghe đạo lý, không thích nghe Phật pháp. Thấy ông hòa thượng đến chùa, đến nhà là nó không ưa, nó muốn chạy trốn. Nhưng mà thế bất đắc dĩ, cho nên không biết phải trốn ở đâu. Thì đến cũng mời đứa con lên ngồi trước đối với ông thầy. Hòa thượng nói cái gì nói giống như nước đổ la môn, không dính dáng lời nào hết trơn. Quý vị nên nhớ nè, Phật pháp không thể nói bất cứ người nào cũng nghe được. Người có duyên lành với Phật pháp nghe mới được. Còn mấy người mà cái tâm của họ nặng nề ở thế gian thì không thể nào rót Phật pháp vào được. Anh này ngồi nghe chút anh bực quá, giảng Oran không mà chịu không có nổi. Ô quý vị biết Oran làm sao không nói, để dạy cho ông hòa thượng này một cái bài học, kỳ sau ông không có đến nhà mình nữa. Ông lấy cái bô phân nước tiểu mà bà mẹ của ông mà mỗi ngày đi vệ sinh ở trong đó đó, ông quậy pha loãng thêm chút nữa. Ông canh hòa thượng khi mà ngồi nói chuyện xong, vừa bước ra khỏi ngạch cửa, ông ụp nguyên cái ghẹo phân lên đầu. Ông nguyên cái ghẹo phân lên đầu ông hòa thượng. Mà ông hòa thượng ông cũng làm biến hết sức vậy quý vị. Ông đậu ghẹo phân đi về luôn, không chịu gỡ xuống vậy. Đi ngang qua khu phố, mấy người Phật tử người mà ta la lên, nó nói ông hòa thượng, tại sao hòa thượng lại đội ghẹo phân lên giờ lên đầu? Ông cười te tét vậy đó. Ông nói cái ghẹo phân nhỏ chụp lên cái ghẹo phân lớn này có cái gì đâu mà phải ngại. Cái gì thế? Ở đây đếm coi bao nhiêu cái ghẹo phân nè, chắc nhiều lắm á. Nhưng mà giả sử như lát mình đi về có ai ụp cái ghèo phân lên đầu mình thì cứ quan hỷ vui vẻ đi. Bởi vì thấy nè, ngay cái thân dơ dái này, đó là cái tâm giác ngộ, cái tâm thanh tịnh đó. Rồi ngài trở về tới chùa thì có nhiều người đến phỏng vấn. Trong khi mà bị cái thằng con bất hiếu ụp cái ghè phân lên đầu á, thầy có suy nghĩ như thế nào? Ông Hòa Thượng nói, ta giống như được uống đề hồ, nó thiệt nó là bổ làm sao? Đề hồ là một cái chất bổ. Thì bây giờ nghĩ coi, có một cái quan niệm, một cái nhìn hết sức là giác ngộ. Mình mà ai mà đối xử xấu, ai mà đối xử tệ bạc với mình, mình khổ đau biết bao nhiêu, phải không? Nhưng đối với cái vị hòa thượng này, lúc nào ông cũng thấy cái lòng mình nó thanh tịnh, không có cái gì bực bội, không có gì phiền não. Đây là một cái điều minh chứng để cho tất cả chúng ta noi gương theo tu hành. Ở ngay nơi cái sự bất tịnh, ô uế, dơ dái, nhớp nhúa này, nó vẫn có cái tâm thanh tịnh. Như vậy làm sao chúng ta đem được cái tâm thanh tịnh này ra chúng ta sử dụng đây? Tại sao cái ông hòa thượng Phật sống chùa Kim Sơn đó, ông lại đem được cái tâm thanh tịnh ra để ông ứng phó với cuộc đời? Trong khi đó chúng ta lại không đem được cái tâm thanh tịnh ra để ứng phó với cuộc đời. Như vậy đặt một câu hỏi, chỉ có cái ông hòa thượng Phật sống chùa Kim Sơn đó mới có được cái tâm thanh tịnh, còn chúng ta không có sao? Chúng ta có không? Có, nhưng mà bà bỏ trong tủ khóa lại, không có chịu mở ra, nó quý quá mà, bao nhiêu không có chịu đem ra dùng. Mình cứ mở cái kho, nhưng mà cái kho của mình là ba cái kho phân dơ, rác rưởi, chổi chà, dẻ rách gì đâu. Ôi, quý vị thấy. Cho nên mở cái kho này ra thì thôi, người ta chạy trốn hết trơn. Bây giờ mình đóng cái kho này lại, mở cái kho thanh tịnh ra, thì như vậy nó tốt đẹp biết bao nhiêu, phải vậy không nè? Đó. Thế vậy quý vị thấy tại sao hòa thượng Phật sống chùa Kim Sơn đó có kho thanh tịnh mà mình không có sử dụng được giống như ngài? Bởi vì mình có mà cất kỹ giấu, không chịu đem ra. Thì điều này chúng ta sẽ thấy, nếu như chúng ta biết khai thác thì cái kho tàng thanh tịnh ở ngay con người của chúng ta không thiếu vắng. Quý vị thử ngồi lại chừng 5-3 phút, chúng ta hãy suy gẫm về cái vấn đề này thử có phải vậy không? Bao nhiêu người sống ở trên cuộc đời này phiền não nhiều. Lý do gì sao phiền não nhiều? Quý vị thấy nè, mình đi tới đâu mình cũng thấy phiền não ở trên. Đi tới cái chỗ nào mình cũng nghe nói chuyện thị phi. Nè, đi tới cái chỗ nào mình cũng nghe cái sự tranh chấp. Không biết phải đi chỗ nào nữa, đi vô chùa. Đi vô chùa trưa muốn nằm nghỉ một chút cho nó khỏe, chiều thức dậy mình ngồi thiền nghe pháp tỉnh táo, nằm kế bên có mấy cái người cứ nói chuyện tăng dốc hoài, mắc bực. Vô chùa rồi nó cũng bực vậy chứ bộ. Chúng tôi từng nghe cái chuyện này nhiều lắm nha. Mấy người bán vốn đó, nó thầy lên thầy giảng thầy nói cho mấy cái người đó nghe, vô trong chùa nằm không chịu ngủ, cứ nằm nó nói chuyện hoài. Biểu mình nó là phải phải rầy. Chúng tôi mới nói thôi kệ, tháng này còn đủ duyên gặp nhau cho họ nói chuyện chút đi, biết đâu tháng sau họ tịch đi rồi họ không đến chùa được nữa, muốn nói chuyện nói cũng không được, không cảm chút mà. Quý vị không cảm chỗ này ha. Nhưng mà để nói một cái điều quý vị thấy không, đây chỗ nào cũng vậy à, vô chùa ngồi nói chuyện riết mình ngậm gần bên cũng phiền não nữa. Cho đến cái gì thấy à? Vô trong chùa mà ngủ 30-40 người ngủ chung cái nhà, mà tối mình chưa kịp rồ ga, họ rồ ga trước mình rồi á, nó cũng phiền não muốn chết luôn vậy đó. Quý vị ở nhà quý vị đóng cửa phòng lại, quý vị rồ ga không ai biết chứ. Ở đây mà rồ ga lên cái có nhiều người cắt cớ lấy máy hậu băng hâu lại, ngày sáng mở ra cho hết chói à. Nó tôi đâu có rồ ga. Vậy mà cứ rồ, mình rồ ga mình không biết mình rồ ga, rồi còn hú còi xe lửa. Rồi quá sức tưởng tượng luôn. Thôi như vậy quý vị thấy nè, đó là những cái kiểu, những cái cách mà chúng ta cứ nghĩ là mình trốn ở đâu giờ. Thì vậy làm sao ở trong cái cõi đời nó đầy nhiễu phiền não mà làm sao chúng ta vững dưng được ha? Thì quý vị thấy sống tu nó nhẹ nhàng. Cho nên quý vị thấy trong kinh Duy Ma Cật diễn dương cái tinh thần này chúng tôi thấy rất là hay. Nói về cái vấn đề này chúng tôi rất là tâm đắc. Mấy vị tu đệ tử của Đức Phật á, cứ nghĩ tu là về Niết Bàn ở. Nhưng mà ông Duy Ma Cật á, thì sao? Nó tại sao tu để về Niết Bàn ở? Cái cõi ở đời này sao muốn ở? Cho nên ông Di Ma Cật ổng mới lật ra, ổng mới lập ra một cái chương trình tu. Tâm tịnh là độ tịnh. Cái tâm mình thanh tịnh là cái chỗ mình ở nó thanh tịnh. Cái hắt của ông Di Ma Cật mặc dù nhỏ nhưng mà được gọi là tịnh danh. Tịnh danh có nghĩa là cái tâm thanh tịnh. Thấy không? Bây giờ cái tâm mình không thanh tịnh, mình đưa đến cái xứ nào ở nó cũng không thanh tịnh. Mà nếu như quý vị tâm thanh tịnh rồi, mình ngồi ở cái chỗ phồn hoa đô thị, cái chỗ người ta ăn chơi, nhưng nó vẫn được thanh tịnh. Đây là một cái bí quyết cho chúng ta ứng dụng để chúng ta tu ở trong cuộc đời này. Đó, vì vậy tinh thần Kinh Di Ma Cật xiển dương làm sao ở trong cái cõi đời nó không được thanh tịnh mà tâm mình vẫn thanh tịnh. Cho nên không mong cầu về Tây Phương Cực Lạc. Đó, nhà thiền tu là xiển dương cái lý này. Không có cầu về Niết Bàn, không giờ cầu Cực Lạc. Bây giờ quý vị thấy nè, mình đang sống hiện tại đây. Tại sao mình không tạo cho cái bản thân, cái hoàn cảnh hiện tại của mình nó được an lạc, mà cứ mong cầu về Cực Lạc, mong cầu về Niết Bàn? Về bên đó làm gì? Mặc dù bên đó ở đâu mình không biết, nghe nói toàn là cái thánh chúng Bồ Tát không à. Thấy không? Mà thánh chúng Bồ Tát người ta không có phiền não. Mình thích gần thánh chúng Bồ Tát, nhưng mà mình còn phiền não nhiều quá. Mình sống gần thánh chúng Bồ Tát rồi mình cũng phiền não à. Quý vị có tin không? Mình còn phiền não nhiều quá, sống gần thánh chúng Bồ Tát coi chừng gây lộn đó nha. Gây lộn với thánh chúng Bồ Tát luôn á. Chứ đừng có tưởng nha. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy. Thì thôi bây giờ mình hãy đổi lại cái nhìn. Mình hãy nhìn tất cả mọi người hiện tại đang ngồi đây, ai cũng là thánh chúng Bồ Tát, thì có gây lộn với ai không? Làm gì có chuyện gây lộn. Đó. Thì như vậy quý vị thấy nè, chúng ta hiện diện ngồi đây vài 300 người, đâu quý vị nhìn qua liếc lại coi là thánh chúng hay là chúng sinh? Thánh chúng hay là chúng sinh nè? Ở đây thì thánh chúng nha. Chút lên xe mà dành chỗ ngồi là chết á. Rồi đó cười. Thấy không? Là chúng sinh bắt đầu xuất hiện. Cái điều này chúng tôi thấy rồi. Cho nên quý vị thấy bây giờ mình hãy đổi cái ngược cái nhìn lại. Mình làm sao mình nhìn chúng sinh mà hành Bồ Tát được á thì hay. Mà bây giờ mình không biết cách nhìn á, thì quý vị thấy dù cho một vị Phật, một vị Bồ Tát, nó cũng trở thành chúng sinh. Như vậy ở trong cái cõi đời này, chúng sinh nghiệp chướng rất là nặng nề. Cõi đời này là cõi đời ngũ trược ác thế. Nhưng mà làm sao sống giữa cõi đời ngũ trược ác thế, giữa chúng sinh nghiệp chướng nặng nề, mà tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh? Đó là một cái đóa hoa sen nở ra. Thì hôm nay chúng tôi đã trình bày cho tất cả quý vị nghe về cái hình ảnh của Bồ Tát Đại Thế Chí. Và cái vấn đề này chúng tôi rút ra một cái bài học kinh nghiệm để cho tất cả chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời. Bồ Tát Đại Thế Chí là nói lên cái sức lực tu hành, cái ý chí để vượt qua ngũ dục, để vượt qua bát phong, để tiến thẳng đến cái con đường giác ngộ thành Phật. Trên tay của Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cái hình ảnh, cầm cái cành hoa sen. Hoa sen đó là tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh. Mỗi người chúng ta ai cũng đều có cái tâm thanh tịnh đó. Mặc dù chúng ta đang sống trong cõi đời bất tịnh, thân này không được trong sạch, nhơ nhớp, nhưng mà ở trong tâm mình lúc nào cũng có một cái tâm thanh tịnh. Vì vậy chúng ta hãy khai thác và đem cái tâm thanh tịnh này để ra ứng dụng sống trong cuộc đời này. Dù cho chúng ta có sống giữa bao nhiêu người phiền não mà tâm chúng ta thanh tịnh, thì cõi đời này là một cái cõi Phật. Xin tạm dừng vậy nhé. Kết thúc ở đây, mô Phật. Giờ này chúng ta chắp tay hồi hướng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn